Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ bốn mùa chay, lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, lễ họp. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 51a. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói, cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt. Và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay làm cho độc giả phải ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu ở lại đền thờ mà cha mẹ người không hay biết? Bản văn không nói rõ, có lẽ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng có lẽ là sự tương phản giữa người đi và người ở. Người đi thì nhiều, cha mẹ Chúa Giêsu đã trở về được một ngày đường. Không thấy con đâu, mất một ngày đường nữa để quay lại Jerusalem, và sau đó lại mất ba ngày nữa mới tìm ra Chúa trong đền thờ. Cha mẹ thì đi khắp nơi để tìm con, còn Chúa Giêsu lại không đi nhiều. Khi cha mẹ gặp người, thì người đang ngồi trong đền thờ, giữa các bậc thầy. Chúa Giêsu vừa nghe các bậc thầy, vừa đặt câu hỏi cho họ. Mới 12 tuổi, Chúa Giêsu đã được trình bày như một bậc thầy của các bậc thầy. Vì ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi đi tìm Chúa Giêsu, cha mẹ người đi dọc, đi ngang để tìm con. Còn Chúa Giêsu thì chỉ đi một chuyến và đi lên và đi xuống Jerusalem. Bản văn viết, khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền thờ Jerusalem. Cuối bài tin mừng, sau khi cha mẹ tìm ra Chúa Giêsu, sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth. việc đi tìm của cha mẹ Chúa Giêsu suốt mấy ngày trời, và việc đi lên đi xuống của Chúa Giêsu gửi ra cho người đọc hai chiều kích, chiều dọc và chiều ngang. Nếu như những nơi cao thường được dùng làm biểu tượng để tỏ lộ chân tính của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa, nghĩa là tương quan chiều dọc với Thiên Chúa, thì việc đi lên và đi xuống Jerusalem và việc Chúa Giêsu hiện diện trong đền thờ là một hình ảnh để mặc khải về Cha trên trời của Chúa Giêsu và tư cách giảng dạy của Người. Còn việc cha mẹ Chúa Giêsu vất vả đi tìm suốt mấy ngày trời cũng cho thấy hành trình niềm tin của chúng ta. Bao lâu còn sống, chúng ta vẫn tìm kiếm một điều gì đó. Chúng ta xác tín niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm để gặp gỡ, để hiểu biết và để sống với Ngài. Cha mẹ Chúa Giêsu tìm thấy con, nhưng vẫn chưa chấm dứt cuộc tìm kiếm, vì các ngài vẫn chưa hiểu thấu câu trả lời của Chúa. Như thế, mặc dù tìm thấy con, nhưng một cuộc tìm kiếm mới lại bắt đầu. Đó là tìm kiếm ý nghĩa lời của Chúa Giêsu, một cuộc tìm kiếm tâm linh. Sự việc Chúa Giêsu ở lại mà cha mẹ người không biết, cũng như câu trả lời khó hiểu của Chúa, cho thấy có một khoảng cách giữa công việc của Thiên Chúa và công việc của con người. Chỉ những ai biết đón nhận và tìm kiếm liên lỉ thánh ý Thiên Chúa mới có thể cảm nhận và sống tương quan với Thiên Chúa được. Trong ngày lễ mừng kính Thánh Giuse, xin cho chúng ta biết mở lòng ra đón nhận lời Thiên Chúa như thánh nhân, đồng thời tiếp tục công cuộc hành trình tìm kiếm tâm linh của mỗi người, không phải chỉ để hiểu, mà còn để sống và ở lại với Chúa Giêsu và với Cha của Người. Amen.
Nếu gương cho nhân gian bao năm tháng vẫn luôn trung thành, đã xong đời tình yêu, phục vụ Thiên Chúa yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Myanmar và Paraguay. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ đau buồn về tình hình bạo lực tại Myanmar và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa và với nỗi đau buồn rất lớn, tôi cảm thấy cần cấp thiết nhắc đến tình trạng bi thảm tại Myanmar, nơi mà bao nhiêu người, nhất là những người trẻ, đang bị mất mạng để mang lại hy vọng cho đất nước. Cả tôi cũng quỳ gối trên các con đường ở Myanmar và nói, xin hãy ngưng bạo lực. Cả tôi cũng giang tay và nói, hãy để cho đối thoại được trổi vượt. Máu chẳng giải quyết được gì, hãy để cho đối thoại chiếm ưu thế. Đức Thánh Cha ám chỉ đến cử chỉ của hai nữ tu người Myanmar quỳ trên đường phố, dang rộng hai tay trước các đội cảnh sát và binh sĩ để xin họ đừng bắn giết. Tổ chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm 17 tháng 3 vừa qua cho biết có 147 người đã bị quân đội Myanmar bắn chết kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 đến nay. Nhưng Hiệp hội Độc lập trợ giúp các tù nhân chính trị cho biết số người bị giết lên tới 187. Nhà cầm quyền quân phiệt tại Myanmar đang gia tăng các cuộc bắt bớ và đàn áp những người biểu tình ôn hòa phản đối cuộc đảo chính. Trước đó, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cho Paraguay và nói rằng, trong tuần này, tôi lo âu về những tin tức đến từ nước Paraguay. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phép Lạ ở đền thánh Cacupé, tôi cầu xin Chúa Giêsu là vua hòa bình để người ta tìm được một con đường đối thoại chân thành, hầu có được những giải pháp thích hợp cho những khó khăn hiện nay, cũng như cùng nhau xây dựng hòa bình rất được mong ước. Chúng ta hãy nhớ rằng, bạo lực luôn đưa tới sự tự hủy diệt. Với bạo lực, ta chẳng được gì, nhưng chỉ mất mát rất nhiều. Paraguay đang ở trong tình trạng rất khó khăn giữa đại dịch và những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng. Từ ngày 5 tháng 3 vừa qua, tại nhiều nơi trên toàn quốc, dân chúng xuống đường biểu tình, phản đối chính sách của chính phủ trong việc đối phó với đại dịch và nạn tham nhũng gia tăng. Dân chúng đòi Tổng thống Mario Abdo phải từ chức. Những vụ đụng độ dữ dội đã xảy ra với cảnh sát. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Tên Thánh Đức Mẹ Fatima được mở lại cho các tín hữu. Từ ngày 16 tháng 3 vừa qua, Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha được mở lại cho các tín hữu đến kính viếng và dự lễ. Mỗi ngày có 6 thánh lễ được cử hành, trong đó có 5 lễ tại Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi từ 7:30 đến 6:30 chiều và một lễ lúc 12:30 trưa tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Cũng tại nhà nguyện này, mỗi ngày có 3 buổi đọc kinh Mân Côi trong khoảng thời gian từ 12:00 trưa đến 9:30 tối. Trang mạng của Đền Thánh Fatima cho biết, tại trung tâm Thánh Mẫu này, các buổi lễ với sự hiện diện của các tín hữu đã bị ngưng từ ngày 23 tháng Giêng năm nay vì đại dịch COVID-19 lan tràn và nay được mở lại sau 1 tháng 3 tuần lễ. Ngay sáng 15 tháng 3 vừa qua, đã có đông đảo tín hữu hành hương tham dự Thánh lễ vào lúc 9:00 sáng tại Đền Thánh. Trong tất cả các Thánh lễ ngày thứ Ba 16 tháng 3 vừa qua, đều có cầu nguyện cho hơn 800.000 nạn nhân qua đời vì đại dịch, theo sáng kiến của các vị chủ tịch 34 hội đồng giám mục Âu Châu. Hiệp với Đền Thánh Fatima trong ý nguyện này, có các giáo phận và dòng tu tại Bồ Đào Nha như một dấu chỉ liên đới của giáo hội với các nạn nhân và gia đình họ, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện, cũng như những người đang ở tuyến đầu trong thời điểm tế nhị hiện nay. Trong mùa chay này, Đền Thánh Đức Mẹ Fatima chuyển đi buổi đi đàn thánh giá mỗi thứ Sáu vào lúc 4:00 chiều. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Antonio dos Santos Mato, giám mục giáo phận Neria Fatima, đã gửi thư mục vụ cho các tín hữu trong giáo phận với tựa đề 8 ngày hành hương tinh thần tại đền Thánh Fatima từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3 này. Đức Hồng Y khuyến khích các tín hữu tham gia và cho biết Ngài cũng chuẩn bị cho các trẻ em trong giáo phận với các bài giáo lý để các em tham dự. Thư của Đức Hồng Y Mato có đoạn viết, vào ngày thứ 8 là ngày cuối cùng, tôi sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima và nghĩ đến tất cả anh chị em trong tâm hồn và sẽ cầu nguyện cho anh chị em cũng như cho tai ương đại dịch sớm chấm dứt, phó thác tất cả chúng ta cho sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa là bổn mạng của chúng ta. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng tiếp tục nối kết yêu thương với những vùng dịch hải dương. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 3 vừa qua, Caritas Hải Phòng đã bắt nhịp cầu nối kết yêu thương, triển khai gói cứu trợ 200 triệu đồng của dòng Đức Mẹ Cứu Chuộc dành cho những người khó khăn tại các vùng tâm dịch của tỉnh Hải Dương. Theo cha Stefano Maria Phạm Cao Đức, đặc trách bác ái xã hội của dòng Mẹ Cứu Chuộc tại thành phố Thủ Đức, nhà dòng có nhiều hoạt động bác ái để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khắp nơi. Hoạt động ấy nay được thực hiện tại vùng dịch Hải Dương. Cùng với gói cứu trợ này, trong những ngày qua, Caritas Hải Phòng đã gửi về hàng chục ngàn chiếc khẩu trang tặng những vùng cách ly y tế huyện Kim Thành. Số khẩu trang mang nhãn hiệu Unifest này do giáo xứ Chợ Cầu và công ty Bảo Vi Sài Gòn tài trợ. Huynh trưởng và giới trẻ các giáo xứ nơi đây đã giúp phân phát đến từng hộ gia đình, góp phần cho bà con phòng ngừa dịch bệnh. Gói cứu trợ vừa nói chẳng là gì so với sự khó khăn thiếu thốn của người vùng dịch Hải Dương. Tuy nhiên, giá trị tinh thần thì không hề nhỏ, vì nó thể hiện nét đẹp của tình đồng bào trong lúc nguy nan và là sự khích lệ lớn trong công cuộc phòng chống đại dịch. Tin Santiago de Chile. Hội đồng giám mục Chile phản đối biện pháp chống COVID-19 kỳ thị tôn giáo. Hội đồng giám mục Chile coi biện pháp của chính phủ cấm hoàn toàn các buổi lễ tôn giáo nhân danh bài trừ lan lây COVID-19 là vi phạm tự do tôn giáo và kêu gọi chính quyền đối thoại với tất cả các tôn giáo để xét lại các biện pháp này. Ban thường vụ Hội đồng giám mục Chile coi tiêu chuẩn do chính quyền đề ra để chống lan lây COVID-19 bằng cách hoàn toàn cấm các tín hữu tham dự các lễ nghi tôn giáo trừ lễ an táng là điều không thể hiểu nổi và thiếu sự hợp lý. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 3 vừa qua đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Chile, các giám mục nhìn nhận tình trạng y tế trở nên tồi tệ trên phần lớn lãnh thổ quốc gia, nhưng phản đối các biện pháp cấm lễ mà không để ý đến những cố gắng của giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Chile để tránh lan lây và thi hành tất cả các quy luật hiện hành. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, thật là điều không thể hiểu nổi. Tại sao chúng tôi bị từ khước một sự tham dự tối thiểu có tính cách tâm linh, trong khi chính quyền lại cho phép hoạt động có sự tham dự của đông đảo dân chúng hơn? Được biết, Chile là nước được coi là thành công trong việc chích ngừa COVID-19. Trong số 20 triệu dân hiện nay, đã có 5 triệu người được chích vaccine mũi thứ nhất, một tỷ lệ cao so với nhiều nước khác. Tin mới nhất cho biết, sau khi Hội đồng Giám mục Chile phản đối, hôm Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua, chính phủ Chile đã cho phép các tín hữu tham dự buổi lễ tôn giáo, tối đa 10 người tại nơi đóng kín và 20 người tại nơi ngoài trời. Tin Roma. Đức Thánh Cha yêu cầu dùng dinh thự Laterano và mục đích văn hóa bảo tàng. Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu dùng dinh thự Laterano cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano vào các mục đích văn hóa và bảo tàng. Dinh thự này, xưa kia là dinh giáo hoàng trong 10 thế kỷ, cho đến khi Đức Giáo Hoàng di chuyển sang Avignon, bên Pháp, hồi thế kỷ thứ 14. Sau này, một phần dinh thự này được dùng làm tòa giám quản Roma. Một phần khác được dùng làm bảo tàng viện cho đến thập niên 1970 và các tác phẩm nghệ thuật được chuyển về bảo tàng viện Vatican. Hiện nay trong dinh thự có một phần được gọi là Bảo tàng viện lịch sử Vatican, trong đó có chân dung các vị giáo hoàng, kỷ niệm về các quân đoàn cũng như các vật dụng của các giáo hoàng không còn sử dụng nữa. trong thư đề ngày 20 tháng 2 năm nay gửi đến Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, và được công bố hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha viết, giáo hội qua các thế kỷ vẫn luôn hoạt động để thăng tiến thành quả thiên tài và tài năng nổi bật của các nghệ sĩ, thường là chứng tá về kinh nghiệm đức tin và như một phương thế để tôn vinh Thiên Chúa. Hoạt động ấy của giáo hội không những vì lòng yêu mến nghệ thuật, nhưng cũng để bảo tồn gia sản văn hóa, đứng trước những thách đố và nguy cơ các tác phẩm nghệ thuật ấy có thể bị mất chức năng và giá trị quý báu. Vì thế, trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cảm thấy có nghĩa vụ làm cho các gia sản nghệ thuật ấy có thể được quần chúng viếng thăm. Thế nên, Ngài ủy thác cho Đức Hồng Y giám quản làm sao để dinh thự Laterano và toàn thể các nhà cạnh đền thờ Thánh Gioan Laterano được dùng vào các hoạt động bảo tàng và văn hóa. Dinh thự Laterano và toàn thể vương cung thánh đường cạnh đó thuộc vào các tài sản của tòa thánh ngoài lãnh thổ Vatican. Khu vực này hiện được dùng làm các văn phòng của tòa giám quản Roma, công chúng không được lùi tới. Nay Đức Thánh Cha đề nghị dùng dinh thự này vào mục đích văn hóa và viện bảo tàng. Tin Manila, Philippines. Giáo hội tại Philippines đề ra 3 chương trình mới. Nhân năm kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines mới được bắt đầu tiến hành, giáo hội công giáo tại nước này đã đề ra 3 dự án mới. Đức cha Jose Colin Bagaforo, giám mục giáo phận Carapaguan, chủ tịch văn phòng hoạt động xã hội thuộc Hội đồng giám mục Philippines cho biết, trước hết là chương trình cấp học bổng cho các bạn trẻ nghèo và học chậm ở các nơi trên toàn quốc để giúp họ có cơ may nhiều hơn sau khi học xong. Tiếp đến là đẩy mạnh việc áp dụng kế hoạch toàn quốc các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường, nhắm khích lệ các tín hữu dấn thân cho công bằng môi trường. Và thứ ba là sự tham dự tích cực của giáo hội và việc bầu cử trong sạch và ôn hòa vào năm tới 2022. Đức cha Bagaforo nói rằng, giáo hội cần dấn thân trong lĩnh vực công cộng và thảo luận về các vấn đề luân lý và xã hội liên quan tới đất nước. Giáo hội cần cổ võ việc cai trị tốt và theo đuổi một chương trình giáo dục về văn hóa gia đình, và đây vốn là phần quan trọng trong việc huấn luyện các tín hữu công giáo. Giáo hội cũng quan tâm đến bối cảnh hậu bầu cử và theo dõi các hoạt động của những người đắc cử. Các giáo phận tại Philippines sẽ cung cấp thông tin cần thiết qua các thông cáo, tuyên ngôn, đặc biệt khi xảy ra những vụ lạm dụng nhân quyền, kể cả việc giết hại các thổ dân bản địa. Tin Warsaw, Ba Lan. Chính phủ Ba Lan phản đối Liên hiệp Âu Châu ủng hộ LGBT tự do. Chính phủ Ba Lan phản đối nghị viện Liên hiệp Âu Châu vì tuyên bố lãnh thổ Liên hiệp là vùng tự do đồng tính luyến ái, lưỡng tính và đổi giới tính, gọi tắt là LGBT. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, sau một ngày thảo luận, nghị viện Liên hiệp Âu Châu đã thông qua nghị quyết với 492 phiếu thuận và 141 phiếu chống, như một câu trả lời cho Ba Lan là quốc gia cách đây 2 năm đã tuyên bố Ba Lan là một vùng không chịu ảnh hưởng của ý thức hệ LGBT, và mới đây đã khép lại kẽ hở của luật pháp để không cho các cặp đồng phái được nhận con nuôi. Nghị viện Liên hiệp Âu Châu cũng cáo buộc Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, và các quan chức khác trong chính quyền là có những lời nói oán ghét vì đã gọi phong trào LGBT là một đe dọa cho đời sống gia đình ở Ba Lan. Bác bỏ nghị quyết hôm 11 tháng 3 vừa qua của Nghị viện Âu Châu, chính phủ Ba Lan nói rằng đất nước này có quyền được duy trì lập trường truyền thống về hôn nhân và gia đình, đồng thời tố giác nghị viện này đã lấn vào thẩm quyền của Ba Lan. Trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Ba Lan có quyền bảo vệ niềm tin của mình về các giá trị gia đình, dù lập trường này bảo thủ hơn lập trường của nhiều nước khác. Trong một văn kiện dài 27 trang công bố hồi tháng 8 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng các tín hữu công giáo có nghĩa vụ tôn trọng những người coi mình là LGBT, nhưng không buộc phải chấp nhận quan điểm của họ mà không có tinh thần phê bình. Các giám mục lên án bạo lực thể lý và lời nói chống cộng đoàn LGBT, kêu gọi tôn trọng tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng nhìn nhận chân lý khách quan về tính dục con người và các nguyên tắc của công ích.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, con người được Thiên Chúa tạo dựng nên và ban cho món quà cao quý là sự tự do. Nhưng con người đã không sử dụng chúng đúng mức, trái lại, đã lạm dụng tự do ấy để chống lại Thiên Chúa. Và vì vậy, sự dữ đã xâm nhập vào trần gian. Đó là một phần của đề tài chúng ta đã tìm hiểu trong tuần trước. Chúng ta cũng đã nói về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình và khả năng của con người để nhận biết Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nói về giao ước giữa Thiên Chúa và con người, tức là 10 điều răn. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô và về giới răn yêu thương trong Tân Ước. Vậy, Thiên Chúa mặc khải về Ngài như thế nào nơi Đức Giêsu Nazareth? Có thể nói, mặc khải của Thiên Chúa cho con người đã đạt đến mức sung mãn nhất nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi người, Thiên Chúa tỏ hiện tình yêu của Ngài cách siêu việt nhất và tuyệt đối nhất. Vì Đức Giêsu vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật, là ngôi hai của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Như vậy, trước Đức Giêsu, câu hỏi Thiên Chúa là ai dường như rất khó trả lời. Nhưng qua việc Đức Giêsu trở thành con người, câu hỏi này đã trở nên dễ dàng và cụ thể đến mức độ Đức Giêsu đã nói: "Ai xem thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Nói một cách nào đó, Đức Giêsu là một con người hoàn hảo, một con người lý tưởng theo đúng như chương trình của Thiên Chúa khi sáng tạo. Vì vậy, là Kitô hữu, chúng ta cũng phải cố gắng để ngày càng trở nên giống Đức Giêsu hơn. Nhờ hiệu quả của các bí tích, chúng ta có thể trở thành thân thể của Đức Kitô. Vậy thì, đâu là điều quan trọng nhất trong số những gì mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta? Thưa, đó là giới răn yêu thương, hay cũng gọi là nguyên tắc vàng của người Kitô hữu. Trong nhiều nền văn hóa, chẳng hạn như nền văn hóa Trung Hoa cổ, người ta xem nguyên tắc kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân là nguyên tắc vàng. Theo đó, điều gì mình không thích kẻ khác làm cho mình, thì mình cũng đừng làm cho ai khác. Trong Cựu Ước, giới luật yêu thương của người Israel rất rõ ràng, đó là ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình. Tuy nhiên, với Đức Giêsu, điều này được nhấn mạnh hơn và được cụ thể hóa nơi chính bản thân người. Đức Giêsu đã nói, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người cũng đã nói cách tích cực rằng, những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Trong chương trình của Thiên Chúa, mỗi một người đều quan trọng. Chính tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa dành cho con người là khởi đầu cho một nền văn minh tình yêu, và tất cả chúng ta phải đóng góp phần mình để kiến tạo nên nền văn minh ấy. Vậy thì, yêu thương có phải là mục đích cuối cùng trong sứ mạng của con người không? Đúng vậy. Yêu và được yêu thuộc về bản chất của con người. Và đây chính là điều Thiên Chúa muốn đặt để trong bản tính chúng ta. Vì bản tính của Thiên Chúa là yêu, nên Ngài muốn con người chúng ta tham dự vào trong tình yêu của Ngài. Cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng ta mở rộng tấm lòng đón nhận dòng chảy yêu thương đó. Tình yêu không cho phép chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những khó khăn và đau khổ của người thân cận. Cũng như Đức Giêsu đã tự nguyện chấp nhận hy sinh thân mình trên thập giá vì yêu thương loài người, Người đã thực hiện hành động yêu thương cao cả nhất bằng chính việc tự do cho đi mạng sống của mình, chết vì người mình yêu. Vậy, lòng yêu thương người thân cận là điều khó hay dễ? Thưa, đó là một điều khó. Vì tình yêu không chỉ là cảm xúc, nhưng nó còn là một nhân đức, nghĩa là một năng lực cần phải có qua tập luyện. Trong tiếng Latin, danh từ đức hạnh hay nhân đức cũng có nghĩa là năng lực, là một đức tính được rèn luyện nhờ thói quen, giúp con người có thể sẵn sàng làm điều tốt. Đối với người Kitô hữu chúng ta, yêu thương chính là một thách đố, vì chúng ta phải ngày càng trở nên can đảm và mạnh mẽ hơn để bày tỏ tình yêu thương và sự đồng cảm đối với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải học cách nhìn thế giới, nhìn cuộc đời bằng nhãn quan qua lăng kính của người khác để không chủ quan vô lý hay ích kỷ hẹp hòi. Nhờ đó, mọi người có thể biểu lộ chính mình một cách tự do. Nói cách khác, nếu chúng ta đã có thói quen thể hiện tình yêu thương trong những điều kiện dễ dàng, thì khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có nhiều khả năng bày tỏ lòng yêu thương hơn. Hoặc ngay cả khi chúng ta gặp phải cảnh yêu mà không được yêu lại, cho đi mà không được đền đáp, thì chúng ta cũng vẫn sẵn sàng cho đi, sẵn sàng bày tỏ tình yêu của mình. Điều này rất đúng trong trường hợp chúng ta chăm lo cho những người nghèo khổ nhất trong xã hội, vì họ chẳng có gì để đáp lại chúng ta. Hơn nữa, nhân đức yêu thương cũng giúp chúng ta dễ dàng bỏ qua việc báo thù, từ chối trả đũa hay gây ra bạo lực. Thánh Teresa Calcutta đã nói, tình yêu phải bắt đầu ngay từ lúc này, ngay từ hôm nay. Hôm nay, có ai đó đang đau khổ. Hôm nay, ai đó đang vất vưởng trên đường phố. Hôm nay, ai đó đang đói khát. Việc tốt lành của chúng ta là cho ngày hôm nay. Vì hôm qua đã là quá khứ và ngày mai thì lại chưa đến. Chúng ta chỉ có hôm nay để làm những việc tốt lành, làm cho Đức Giêsu hiện thân nơi người nghèo, được trân trọng, được yêu mến, được phục vụ, được nuôi ăn, được che thân, được cho trú ngụ. Vì vậy, đừng để tới ngày mai điều có thể làm hôm nay. Có thể ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp lại những người anh em đó nữa. Với những tâm tình của mẹ Teresa Calcutta về việc thực hành giới luật yêu thương, như là tóm kết luật mới của Đức Giêsu trong Tân Ước, chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ hôm nay tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói tổng quát về ý nghĩa của lịch sử đời người trong tương quan với ơn cứu độ và về vai trò của giáo hội trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Nếu không có Chúa Thánh Linh thì không có tương quan với Chúa Kitô và Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 8 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 17 tháng 3 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Đại dịch vẫn còn lan mạnh tại nước Italia và 11 miền. Trong đó có miền Lazio và thành Roma, đang ở trong tình trạng màu đỏ và bị giới nghiêm. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ đoạn 14 của Tin Mừng Theo Thánh Gioan, nói về Chúa Thánh Linh sẽ được Chúa Cha sai đến. Bây giờ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ các giới răn của Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác, để Ngài ở lại với các con mãi mãi. Thần chí sự thật mà thế gian không thể lãnh nhận, vì họ không thấy và nhận biết Ngài. Các con biết Ngài vì Ngài ở nơi các con và sẽ ở trong các con. Thầy nói với các con những điều này trong khi Thầy còn ở nơi các con. Nhưng đấng bào chữa, Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân dân Thầy, sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con điều mà Thầy đã nói với các con. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày phần thứ hai của bài thứ 26 với chủ đề Kinh nguyện và Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc bài giáo lý về kinh nguyện trong tương quan với Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, đặc biệt là với Chúa Thánh Linh. Ơn đầu tiên của mỗi đời sống Kitô là Chúa Thánh Linh. Đây không phải là một trong số nhiều hồng ân, nhưng là hồng ân cơ bản. Nếu không có Chúa Thánh Linh, thì không có tương quan với Chúa Kitô và Chúa Cha. Vì Chúa Thánh Linh mở tâm hồn chúng ta đón nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, và lôi kéo tâm hồn vào trong vòng xoáy tình yêu là chính con tim của Thiên Chúa. Chúng ta không phải chỉ là khách hoặc là người lữ hành trên trần thế này, chúng ta cũng là khách và những người lữ hành trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúng ta như tổ phụ Abraham một hôm đã đón tiếp ba người khách lữ hành vào trong lều của mình và đã gặp gỡ Thiên Chúa. Thực ra, sở dĩ chúng ta có thể kêu cầu Thiên Chúa, gọi người là Abba Cha ơi, là vì có Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta. Chính Người biến đổi chúng ta trong chiều sâu và làm cho chúng ta cảm nghiệm niềm vui xúc động được Thiên Chúa yêu thương như những người con đích thật của Người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, về vấn đề này, sát giáo lý dạy rằng, mỗi lần chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Chúa Giêsu, chính Chúa Thánh Linh với ơn Thánh đi trước, lôi kéo chúng ta trên con đường cầu nguyện. Vì Người dạy chúng ta cầu nguyện, nhắc nhở chúng ta về Chúa Kitô, chẳng lẽ chính Người không cầu nguyện sao? Chính vì thế, giáo hội mời gọi chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mỗi ngày, nhất là khi khởi sự và kết thúc bất kỳ hoạt động quan trọng nào. Và đó là hoạt động của Chúa Thánh Linh trong chúng ta, Người nhắc nhớ chúng ta về Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, để Chúa Giêsu không trở thành một nhân vật quá khứ. Giả sử Chúa Kitô chỉ là một nhân vật xa xưa trong thời gian, thì chúng ta sẽ cô độc và lạc hướng trong trần thế. Nhưng trong Thánh Linh, tất cả đều sinh động, các tín hữu Kitô mọi thời và mọi nơi đều có thể được gặp Chúa Kitô. Chúa không xa cách nhưng ở với chúng ta. Chúa còn dạy dỗ các môn đệ biến đổi con tim của họ như Người đã làm với Phêrô, Phaolô và Maria Magdala. Đó là kinh nghiệm mà bao nhiêu người cầu nguyện đã trải qua, những người nam nữ mà Chúa Thánh Linh đã huấn luyện theo mức độ của Chúa Kitô trong tình thương xót, phục vụ, kinh nguyện. Thật là một ơn khi có thể gặp những người như thế. Chúng ta nhận thấy rằng trong nhịp đập của họ có một cuộc sống khác, cái nhìn của họ đi xa hơn. Chúng ta không chỉ nghĩ đến các đan sĩ, các ẩn sĩ, cũng có những người dân thường, những người đã kết dệt một cuộc đối thoại dài với Thiên Chúa, nhiều khi có những cuộc chiến đấu nội tâm, thanh tẩy được tìm. Những chứng nhân khiêm tốn ấy đã tìm kiếm Thiên Chúa trong tin mừng, trong thánh thể mà họ đón nhận và thờ lạy, nơi khuôn mặt người anh em đang ở trong khó khăn, và họ giữ sự hiện diện của Chúa như một ngọn lửa bí mật. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định, nghĩa vụ đầu tiên của các Kitô hữu chính là giữ cho lửa ấy được sinh động, lửa mà Chúa Giêsu đã mang xuống trần thế. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa là Chúa Thánh Linh. Nếu không có ngọn lửa Thánh Linh, những lời ngôn sứ sẽ tắt lịm, sầu muộn thay thế vui mừng, tập quán thay thế tình yêu, phục vụ biến thành việc nô lệ. Tâm trí chúng ta nghĩ đến hình ảnh ngọn đèn sáng cạnh nhà tạm, nơi giữ mình Thánh Chúa. Cả khi nhà thờ trống rỗng và chiều xuống, cả khi nhà thờ đóng kín, ngọn đèn ấy vẫn cháy sáng, tiếp tục cháy, không ai thấy nhưng nó vẫn sáng trước Chúa. Chúng ta cũng đọc thấy trong sách giáo lý, Chúa Thánh Linh mà sự sức dầu của Người thấm nhiễm toàn thể con người chúng ta, chính là vị tôn sư nội tâm dạy kinh nguyện Kitô. Người là vị tạo nên truyền thống sinh động của sự cầu nguyện. Chắc chắn có bao nhiêu con đường cầu nguyện, bao nhiêu con người cầu nguyện, nhưng cùng một Thánh Linh hoạt động trong tất cả và với tất cả. Chính trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Linh mà kinh nguyện Kitô là kinh nguyện của giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận. Vì vậy, chính Thánh Linh viết lên lịch sử giáo hội và thế giới. Chúng ta là những trang sách mở rộng, sẵn sàng đón nhận chữ viết của Người. Và nơi mỗi người chúng ta, Thánh Linh soạn ra những tác phẩm độc đáo, vì không bao giờ có một Kitô hữu hoàn toàn giống người khác. Trong cánh đồng bao la của sự thánh thiện, Thiên Chúa duy nhất, ba ngôi tình yêu, làm nở tươi bao nhiêu chứng nhân khác nhau. Tất cả đều có phẩm giá bình đẳng, nhưng mỗi người là độc đáo duy nhất trong vẻ đẹp mà Chúa Thánh Linh đã muốn bộc lộ ra nơi mỗi người, trong số những người mà lòng thương xót của Chúa đã biến thành con cái của Người. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Ngỏ lời bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày 18 tháng 3, với lời kêu gọi đặc biệt về Thánh Mẫu và với thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagura trong ngày lễ kính Thánh Giuse, anh chị em sẽ bắt đầu cử hành năm gia đình Amoris Laetitia. Xin Mẹ Maria Nữ Vương Ba Lan ban cho các gia đình cái nhìn theo tinh thần tin mừng về hôn nhân, trong sự cảm thông với nhau và tôn trọng sự sống con người. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả anh chị em và những người sẽ tham gia các sáng kiến được đề ra nhân dịp cử hành năm gia đình này. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, ngày 19 tháng 3 là lễ kính Thánh Giuse. Tôi đặc biệt vui lòng đề nghị với anh chị em gương của vị đại thánh này và phó thác cho thánh nhân cuộc sống của anh chị em. Hãy khôn ngoan như thánh nhân, sẵn sàng hiểu và thực hành tin mừng. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, trong gia đình, những lúc vui buồn và đau khổ, Thánh Giuse luôn tìm kiếm và yêu mến Chúa, nên đáng được Kinh Thánh ca ngợi là người công chính và khôn ngoan. Anh chị em hãy luôn cầu khẩn thánh nhân, đặc biệt trong những lúc khó khăn mà anh chị em có thể gặp phải. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et salutum patrum sui in terra.
Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời phục vụ làm cha dưỡng nuôi, một người thầm lặng đọc và suy nghĩ, dấu chỉ Chúa trao trong từng biên cố. Một người âm thầm lặng lẽ hy sinh, yêu thương gia đình không ngại gian khó. Một người âm thầm miệt mài sớm hôm, lo cho gia đình che chở.
Bộ phim Cậu bé Cola là một bộ phim có nội dung rất sâu sắc và cảm động về tình người của điện ảnh Cộng hòa Séc, được sản xuất vào năm 1996. Lấy bối cảnh của nước Cộng hòa Séc vào những năm 1988, khi đất nước này đang bị quân đội Nga đàn áp. Bộ phim kể về một nam nhạc công đàn cello đã lớn tuổi người Séc tên là Luka. Do hoàn cảnh sống khó khăn, để kiếm thêm một khoản tiền, Luka đã đồng ý kết hôn giả với một phụ nữ Nga, vì cô này muốn kết hôn với người Séc để có quyền công dân mà ở lại đất nước này. Sau đó, người phụ nữ Nga này lại đi tới Tây Đức với người yêu, bỏ đứa con trai 5 tuổi tên là Kola ở lại với Luka. Vậy là từ một người đàn ông quen sống độc thân và tự do, Luka trở thành ông bố bất đắc dĩ của một cậu bé người Nga. Ông đưa Kola về nhà sống với mình và tận tình chăm sóc cậu. Mặc dù không hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng họ vẫn có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nụ cười, những biểu cảm trên gương mặt và hành động. Khi Kola muốn xem một bộ phim hoạt hình Nga, nhưng rạp chiếu phim không thể chiếu vì không có đủ 5 khán giả, người đàn ông nghèo này đã dùng số tiền ít ỏi mình có ra mua cả 5 vé để bộ phim được chiếu cho Kola và ông xem. Ông còn đèo cậu bé trên xe đạp rong ruổi trên đường và đưa cậu đi ngâm mình bên bờ suối để ngắm cảnh thiên nhiên. Ông cũng đưa Kola đến tham dự những buổi kéo đàn cello của ông. Kola cũng tỏ ra rất hứng thú với công việc của người mà cậu xem là bố nuôi của mình. Ở những thước phim cuối, khi từ giã ông Luka để theo mẹ về Nga, Kola đã nghẹn ngào nói với ông rằng, tạm biệt cha. Sự ra đi của Kola để lại một sự trống vắng trong trái tim của Luka. Ông trở lại với nghề nhạc công đàn cello của mình, và vẫn luôn giữ lại những bức ảnh đáng yêu của cậu bé Kola. Bộ phim Kola đã được mệnh danh là một bộ phim nhân văn, nói về tình gia đình, tình bạn, và đặc biệt là tình phụ tử của người cha và người con không cùng máu mủ. Vì ý nghĩa cao đẹp đó, bộ phim này đã giành được giải Oscar cho danh hiệu phim nước ngoài hay nhất ngay trong năm 1996, sau khi được công chiếu. Và các bạn thân mến, tình phụ tử thiêng liêng và cao đẹp không chỉ được diễn tả sống động giữa người cha và người con cùng chung máu thịt, mà cũng được gặp thấy nơi những người đã từng là xa lạ, bất chợt gặp thấy nhau trên đường đời. Mặc dù con La không phải là đứa con ruột thịt cùng máu mủ, cũng không phải là người cùng dân tộc Séc với mình, nhưng người đàn ông tốt bụng Luca vẫn mở rộng tấm lòng để yêu thương và chăm sóc cho cậu bé 5 tuổi này. Nhờ được Luca cưu mang mà cậu bé Cola đã được an toàn ở nơi đất khách quê người, cho đến khi mẹ của cậu quay trở lại đón cậu về quê hương. Người ta nói, hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Vậy mà trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, có quá nhiều người cha không hề thấy ray rứt khi hành hạ những đứa con ruột thịt của mình, và cũng không ngần ngại chối bỏ trách nhiệm với người phụ nữ đang mang trong bụng đứa con của mình, khiến cho bao sự sống mới đã bị giết chết đi một cách tàn nhẫn. Giữa một thế giới mà tình phụ tử đang bị hoen ố, tình cảm giữa người cha nuôi và đứa con nuôi bất đắc dĩ trong bộ phim Cola gợi lên cho chúng ta niềm cảm phục những con người có trái tim nhân hậu của một người cha, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, cưu mang và bảo vệ những sự sống bé nhỏ dù không phải là của mình. Nghĩ về tình cảm thiêng liêng của người cha nuôi và con nuôi, chúng ta hướng về thánh cả Giuse, vị cha nuôi tuyệt vời của Chúa Giêsu, mà hôm nay cùng với giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ kính nhớ ngài. Thánh Giuse cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác trong xã hội Do Thái thời đó. Nhưng ngài đã mở lòng ra trước thánh ý Thiên Chúa và mau mắn cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong sứ mạng làm bạn trăm năm của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Là người cha của Chúa Giêsu theo lề luật, thánh Giuse đã sống trọn vẹn tình phụ tử của mình bằng cách che chở, bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng con Thiên Chúa và trở nên mẫu gương tuyệt vời và ngời sáng cho mọi người cha trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin khơi dậy tình phụ tử trong tâm hồn của những người cha trong thế giới hôm nay, để họ luôn biết yêu thương, che chở con cái của mình và biết trân trọng, bảo vệ những sự sống bé nhỏ mà họ gặp thấy trên đường đời. Amen.
Một người khuyên hành, đầy lòng nhân ái, quan tâm yêu thương đoàn con khổ đau. Một người khuyên hành, giàu lòng thương xót, cứu giúp những ai kiên trì kêu khóc. Người cao vời rộng lớn bao la, bao dung quang đại, ân cần cứu giúp. Tình người mãi là tình yêu thiết tha, thấu hiểu cõi lòng nâng đỡ khổ khổ. Người đó là thánh cha chúng ta, mẫu gương gia đình miệt mài cần lao. Người đó là thánh ca du xe, mẫu gương cha hiền người chồng quý trung. Người đó là thánh ca du xe, mẫu gương gia đình miệt mài cần lao. Người đó là thánh ca du xe, mẫu gương cha hiền người chồng quý chúng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.